là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn giao tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế và làm việc với Đảng bộ thị trấn Yên Bình, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện Yên Bình về công tác chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, triển khai nội dung và tiến độ tổ chức đại hội đảng các cấp ở cơ sở hướng tới đại hội Đảng bộ huyện và đặc biệt là việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch nCoV trên địa bàn.
Kiểm tra khu vực cách ly và công tác phòng chống dịch nCoV tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch nCoV của Trung tâm. Trong việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng khoa phòng, các phòng khám khu vực và các trạm y tế xã, đồng thời thành lập hai đội phản ứng nhanh, sẵn sàng cấp cứu điều trị bệnh nhân và hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu, và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo khoa kiểm soát bệnh tật và các trạm y tế xã phối hợp với lực lượng chức năng nắm bắt và giám sát chặt chẽ các trường hợp đi đến từ vùng có dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu lãnh đạo huyện Yên Bình và Trung tâm Y tế cần bổ sung thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ số thuốc và các điều kiện cần thiết khác tại khu vực cách ly để chủ động ứng phó với những tình huống dịch có thể xảy ra. Trung tâm Y tế huyện cần tăng cường đội ngũ y bác sĩ ứng trực 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ để chủ động trong công tác phòng chống dịch nCoV. Tăng cường truyền thông về cơ sở để người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống dịch corona, trong đó quan tâm đến các địa điểm tập trung đông người để tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí, kiên quyết không để dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona xảy ra trên địa bàn huyện. Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, lãnh đạo huyện Yên Bình cho biết, ngay từ đầu năm 2020, huyện đã cụ thể hóa chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy thành 40 chỉ tiêu theo hướng phấn đấu cao, trong đó có 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, 4 chỉ tiêu xây dựng đảng và hệ thống chính trị, giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành để ra giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tiễn, tiếp tục thực hiện phương châm chỉ đạo, giao nhiệm vụ khoán sản phẩm, đồng thời quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm tình hình, định hướng dư luận thông qua nhiều hình thức, quản lý tốt người nước ngoài đang làm việc cư trú trên địa bàn, người Việt Nam từ nước ngoài trở về thăm thân, người Việt Nam lao động, học tập, sinh sống tại Trung Quốc. Chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị các điều kiện, phương án phòng chống dịch bệnh và xử lý tình huống có trường hợp nghi mắc bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và ngành y tế. Tổ chức đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch tại cơ sở cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, chủ động các tình huống có thể xảy ra. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, hiện có 135 trên 289 chi bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội, 4 đảng bộ đã tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc. Hầu hết các đảng bộ chi bộ cơ sở đã hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội, nhân sự đại hội đảng bộ chi bộ cơ sở. Chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại đảng bộ xã Vĩnh Kiên, đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể xong trước ngày 20 tháng 3 năm 2020. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23, huyện Yên Bình đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo chuyên đề và chuẩn bị các điều kiện về nhân sự và tuyên truyền phục vụ đại hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động tích cực của huyện Yên Bình trong công tác phòng chống dịch nCoV và triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, huyện Yên Bình cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị huyện Yên Bình cần đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh. Mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải thành lập một đội phản ứng nhanh để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến dịch nCoV và các dịch bệnh khác có thể xảy ra. Trung tâm Y tế huyện phải làm tốt nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và cụ thể hóa chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Yên Bình cần có giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị huyện Yên Bình phát huy tối đa nội lực, tạo bước đột phá để sớm trở thành huyện nông thôn mới. thực hiện một cách khoa học, bài bản, nhân văn trong công tác điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 năm 2020. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, chung sức cùng địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020. Trước đó, làm việc với Đảng bộ thị trấn Yên Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Đảng bộ thị trấn cần tiếp tục nâng cao tính chủ động, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, phải quyết liệt, đồng bộ, sát sao trong công tác phòng chống dịch nCoV. Thị trấn cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo các cấp độ. Về công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, cần đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tốt văn kiện đại hội và nhận diện lại vai trò, vị thế, chức năng của thị trấn trong mối liên kết chuỗi đô thị với các địa phương trong huyện, trong tỉnh và trong vùng, cũng như xây dựng kịch bản, phương án cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chỉ tiêu khó, không để phát sinh những vấn đề phức tạp làm ảnh hưởng đến môi trường phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị, các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện đề án điều động công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn giai đoạn 2019-2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị. Ngay sau khi đề án được phê duyệt, công an tỉnh đã rà soát lên phương án cụ thể để bố trí công an chính quy các xã, thị trấn. Đến thời điểm này, đã bố trí công an chính quy tại 48 trên 160 xã, thị trấn. Với 144 đồng chí, trong đó có 48 trưởng công an, 48 phó công an và 48 đồng chí công an viên. Dự kiến đến hết tháng 2 sẽ bố trí 100% công an chính quy tại các xã, thị trấn đảm bảo theo đề án. Đến nay toàn tỉnh cũng đã có 32 đơn vị thành lập chi bộ công an chính quy. Hiện công an các xã đang theo dõi 142 đối tượng, quản lý nghiệp vụ 125 đối tượng, giải quyết mâu thuẫn hòa giải ở cơ sở 23 vụ tranh chấp, xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp không khai báo tạm trú, điều tra làm rõ 8 vụ trộm cắp tài sản, vận động thu hồi 14 khẩu súng tự chế, phối hợp bắt giữ 14 vụ và 25 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, cưỡng chế 65 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Để phục vụ hoạt động của lực lượng công an chính quy, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng và sử dụng 25 trụ sở, sử dụng lại 49 trụ sở, đề xuất xây dựng mới 86 trụ sở, dự kiến đến năm 2020 sẽ xây mới khoảng 25 trụ sở, nhiều trang thiết bị làm việc, vũ khí, công cụ hỗ trợ để phục vụ công việc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc điều động công an xã chính quy là chủ trương lớn, chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đồng chí đánh giá cao công tác triển khai thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công an tỉnh và các địa phương cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kết luận số 486 đảm bảo thời gian lộ trình đã đề ra, đẩy mạnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với sở, ban ngành và cấp huyện rà soát bố trí lực lượng để điều động công an xã chính quy xuống các xã còn lại, xong trước ngày 20 tháng 3 năm 2020. Đối với các huyện thị, thành ủy, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đề án và kết luận của tỉnh ủy. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện thị, thành ủy hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các xã trong việc bố trí sắp xếp để đưa đồng chí trưởng công an xã chính quy tham gia vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi điều động. Các huyện chỉ đạo các xã xây dựng hoàn thiện phương án nhân sự đại hội các cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm bố trí chức danh trưởng công an xã cơ cấu tham gia cấp ủy. Giao Sở Nội vụ phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp, vận động linh hoạt các quy định trong việc bố trí, sắp xếp các đồng chí trưởng công an xã, bán chuyên trách tham gia các vị trí công tác phù hợp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp hướng dẫn các địa phương thực hiện các chế độ chính sách đối với công an xã, bán chuyên trách. Chính quyền các địa phương bố trí sắp xếp nơi ăn nghỉ và làm việc đảm bảo đối với những địa phương chưa có trụ sở công an xã độc lập. Các sở ban ngành có liên quan tiếp tục tham mưu bố trí nguồn lực, quỹ đất để xây dựng trụ sở và mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc. Tích cực tham mưu trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2020 phê duyệt kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của lực lượng công an chính quy, công tác tại các xã theo đề án đã được phê duyệt.
Đến thời điểm này, huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành chỉ tiêu gieo cấy 1.830 ha lúa vụ đông xuân năm 2019-2020 theo kế hoạch đề ra. Tuân thủ khung lịch thời vụ gieo cấy là điều kiện quan trọng quyết định nhiều đến năng suất sản lượng lúa. Do đó, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, chính quyền các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng gieo cấy các diện tích lúa đông xuân kịp thời. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các xã như Khao Mang, Hồ Bốn, Lao Chải, thị trấn do phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên cũng như thời tiết khí hậu thuận lợi nên người dân đã chủ động làm đất gieo cấy xong trước Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Các xã còn lại ngay sau Tết Canh Tí, nhân dân trên địa bàn huyện đã xuống đồng và gieo cấy hoàn thành 100% các diện tích lúa vụ đông xuân theo kế hoạch. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa đông xuân trong khung lịch thời vụ, ngành nông nghiệp huyện cũng tích cực hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc lúa mới cấy, trong đó chú trọng giữ mực nước phù hợp trên bề mặt ruộng để tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, chăm bón đúng kỹ thuật và thường xuyên theo dõi phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Để đảm bảo vụ mùa đạt năng suất cao, ngoài sự chỉ đạo của chính quyền cơ sở thì người dân cần tích cực chủ động các biện pháp chăm sóc từ khi gieo cấy đến khi thu hoạch, đặc biệt có biện pháp giữ ấm cho lúa khi xảy ra rét đậm rét hại.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói huyện thị tháng 2. Mở đầu chương trình hôm nay là ghi nhận về không khí lao động sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những giá trị của cây quế trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Dao xã Nậm Lành. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù vẫn còn trong những ngày vui xuân và ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới gây ra, nhưng những người nông dân Văn Chấn Mường Lò vẫn đang tích cực ra đồng lao động sản xuất. Sau một năm gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết và dịch bệnh, xuân Canh Tí đã đến, mang đến nhiều tín hiệu khả quan, động viên nhân dân phấn khởi, yên tâm phát triển kinh tế.
Tại khu vực cánh đồng Mường Lò, nhân dân đón xuân trong tâm trạng phấn khởi và hồi hộp vì đã trở thành cư dân thị xã Nghĩa Lộ. Cùng chung cánh đồng, cùng tập quán canh tác, hầu hết nông dân đã gieo cấy các trà lúa sớm trước Tết Nguyên đán. Thời tiết ấm áp nên qua Tết các chân ruộng đã bén rễ lên xanh. Tranh thủ những ngày đầu năm mới, nhiều hộ đã đi thăm đồng, điều tiết lượng nước và chuẩn bị phân bón cho đợt bón thúc đầu tiên. Trong vụ này, gia đình ông Đinh Văn Chí, thôn Năm Hàn, xã Phù Nham, gieo cấy trên 1.000 mét vuông lúa chiêm hương hàng hóa. Gieo cấy sớm nên sau những ngày nghỉ Tết, lúa đã bén rễ lên xanh. Dù vẫn còn thời gian nghỉ Tết, nhưng gia đình cũng thấy sốt ruột ra đồng, điều tiết lượng nước để chuẩn bị bón thúc, làm cỏ đợt một. Ông Chí chia sẻ.
Giờ chủ yếu chăm nước thôi, với phun rất nhiều cỏ, rồi bón phân đấy thôi. Thời tiết thế này thì ăn thuận lợi đấy, vì nó không rét mấy. Vì cái giống lúa chiêm lúa thuần chiêm hương này thì nếu mà rét quá thì nó lại không chậm phát triển lắm, không lên được.
Đối với gia đình ông Hà Nguyên Đính, thôn Khá Thượng, xã Thanh Lương, năm nay chỉ gieo cấy một phần ruộng nước. Phần lớn diện tích đất ruộng, gia đình ông đã chuyển sang trồng dưa hấu và dưa lê. Trong Tết, gia đình ông đã đặt bầu gieo hạt phần lớn diện tích. Tuy nhiên, thời điểm hạt nảy mầm, cần phải theo dõi nước tưới thường xuyên. Dù chiều 30 Tết, gia đình ông đã tưới đủ ẩm. Những ngày 4 Tết, ông vẫn ra đồng kiểm tra hạt giống, đồng thời chuẩn bị đất gieo thêm hạt giống cho trà dưa muộn, ông cho biết.
Hôm nay là kiểm tra cái hố nào mà nó mất cây thì là mình gieo hạt bổ sung, thì là mình dặm vào để cho nó đều. Nhưng mà dưa này thì chi phí thì nó cả ngay cái ô này là 1.000. 1.000 thì như dòng một đợt dòng này thì được hơn 20 triệu. 1.000 này thì một năm thì dùng được ba lứa thì một ô này cứ tính là bình quân là hơn 60-70 triệu.
Chung niềm vui nhân đôi với những cư dân Mường Lò, những người nông dân xã Sơn Thịnh cũng đón năm mới trong tâm trạng hỉ hạ khi mùa vụ thắng lợi. Xã nhà chính thức được nâng cấp trở thành thị trấn. Trên những nương đào, vườn cam không ngớt câu chuyện về tương lai của thị trấn trung tâm huyện lỵ. Đó là những vườn chuyên canh cây ăn quả có múi, vùng chuyên canh dâu tằm, vùng lúa chất lượng cao và các công ty nhà máy đang được xây dựng mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Vui nhất là các hộ trồng cam ở thôn Hồng Sơn, cam được mùa lại được các thương lái đến mua dọc vườn từ trước Tết. Vì vậy, các hộ đều đầu tư phân bón, tranh thủ tỉa cành phun thuốc và chuẩn bị bón phân cho vụ cam mới. Anh Trần Ích Hoàng, người dân thôn Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh chia sẻ.
Thì bao giờ cũng thế, cứ cắt xong cam thì bắt đầu là phun phân thôi. Năm nay thì được mùa nhưng mà giá thì không được cao lắm. Chung là so với trồng các loại cây khác thì trồng cam nó vẫn hiệu quả kinh tế cao hơn.
Xuân Canh Tý đến với những người nông dân Văn Chấn thật nhiều niềm vui. Sau những khó khăn vất vả bởi thời tiết dịch bệnh, xuân về đã mang đến cho nhân dân những tín hiệu khả quan. Chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hồi phục mạnh mẽ. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã mang lại khởi sắc, sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã tiến thêm những bước tiến mới. Đó là động lực để nhân dân tin tưởng, yên tâm lao động sản xuất. Trước khí thế của mùa xuân mới, nhân dân Văn Chấn đang ra sức thi đua lao động sản xuất để có được những kết quả cao nhất, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, dâng lên đảng và dâng lên cả mùa xuân. Thưa quý vị và các bạn, đối với đồng bào Dao xã Nậm Lành, cây quế không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là biểu tượng gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Phát huy thế mạnh ở địa phương trong những năm gần đây, bà con dân tộc Dao xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn đã tích cực đầu tư phát triển cây quế, góp phần nâng cao thu nhập, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, nhiều hộ đã vươn lên khá giàu.
Gia đình ông Triệu Tiến Ấn ở thôn Giàng Cài, xã Lâm Lành, huyện Văn Chấn có gần 4 hectare quế, trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Để cây quế phát triển tốt, ngay từ khi cây còn nhỏ, ông Ấn đã chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật do cán bộ chuyên môn hướng dẫn. Ông duy trì việc cắt cỏ, phát cỏ, tỉa thưa giúp cây quế phát triển đều hơn, tốt hơn. Hàng năm, ông chỉ tỉa cây, bán cành được trên dưới 40 triệu đồng. Thu nhập từ cây quế đã giúp gia đình ông Ấn dựng được ngôi nhà gỗ khang trang, mua được phương tiện vận tải, các trang thiết bị đắt tiền phục vụ cuộc sống và nuôi các con ăn học. Ông Triệu Tiến Ấn, thôn Giàng Cài, xã Lâm Lành cho biết.
Bây giờ gia đình tôi là còn cây quế cũng khoảng 4 hát. Cây to thì còn khoảng hơn 100 cây khai thác được. Còn hơn 3 hát thì nó mới trồng được 2-3 năm nay chưa được khai thác. Bây giờ gia đình tôi nếu mà bán hết cả to nhỏ cũng phải là gần tiền tỷ. Còn về cái mua sắm tiền nghi trong gia đình thì mình nhờ vào cây quế chủ yếu. Ở trên này là mình chủ yếu lấy trồng cây quế để mình bán để lấy tiền mua sắm cái tiền nghi trong gia đình.
Lâm Lành là xã vùng cao có trên 96% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Từ xa xưa, tổ tiên đồng bào Dao đã nghe tiếng gọi của Đảng, định canh, định cư phát triển kinh tế. Trong đó, cây quế là cây trồng chủ lực. Từ chỗ phát triển nhỏ lẻ, nhân dân đã phát triển thành những rừng quế bạt ngàn. Hiện xã Lâm Lành có trên 620 hectare quế, trong đó có trên 400 hectare đang cho thu hoạch. Nhân dân tại 5 thôn bản đều trồng quế. Với truyền thống phát triển cây quế, đồng bào Dao đã nhận thức được hiệu quả kinh tế của cây quế mang lại. Việc phát triển quế ở xã đã có sự nối tiếp qua nhiều thế hệ. Cây quế không chỉ dễ trồng mà còn là loại cây tận thu từ vỏ, lá, cành, gỗ, thu nhập cao hơn các loại cây khác như cây keo, bồ đề. Người dân có thể thu hoạch lá, tỉa cây, bán cành dùng để chế biến tinh dầu, giúp bà con lấy ngắn nuôi dài. Giá trị kinh tế ngày càng cao, lại phù hợp với điều kiện chăm sóc thổ nhưỡng, nên cây quế đã dần thay thế các diện tích cây trồng khác kém hiệu quả, trở thành cây kinh tế chủ lực trong phát triển kinh tế đồi rừng ở xã Lâm Lành. Bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lâm Lành cho biết.
Tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân tập trung ươm cây con và tận dụng hết các cái khu vực đất để trồng, đảm bảo theo đầy đủ vào các cái khu vực đất còn trống và thực hiện theo cái đề án của huyện là trong năm 2020 sẽ tiếp tục thực hiện trồng 54 ha là trồng tập trung. Ngoài cái đề án của huyện thì vận động nhân dân là trồng phân tán ở các cái vườn rừng của cá nhân, hộ gia đình còn trống và những cái diện tích vừa mới thu hoạch xong.
Bên cạnh việc tự trồng của nhân dân, xã Lâm Lành còn phối hợp với hạt kiểm lâm tiến hành rà soát quỹ đất để quy hoạch vùng quế tập trung và khuyến khích người dân phát huy lợi thế đồi rừng để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho đồng bào Dao, từng bước giảm dần số hộ nghèo. Năm 2019, xã Lâm Lành đã thu hoạch được trên 200 tấn quế vỏ, trị giá gần 5 tỷ đồng. Cây quế không chỉ gắn liền với đời sống của đồng bào Dao xã Lâm Lành, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nơi vùng cao, trở thành loại cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nơi đây. Cùng với việc phát triển các diện tích quế của người dân, thôn Giàng Cài còn có 70 hectare quế tập thể. Với hình thức chăm sóc tập thể, thu hoạch chung, nguồn thu từ cây quế trích lại cho các hộ gia đình trồng quế và xây dựng quỹ của thôn. Vui mừng với sự phát triển các diện tích quế nâng cao thu nhập cho nhân dân, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Ông Phùng Sinh Sương, bí thư chi bộ thôn Giàng Cài, xã Lâm Lành chia sẻ.
Nhân dân ở trong vùng này, một là chỉ có cây quế, hai là cây sắt, ba là chăn nuôi. Phát triển cây quế này nhiều nhất, gia đình nào cũng phát triển, các gia đình nó tự ươm được cây con. Năm nay là phát triển rất mạnh cây quế này, hàng năm vận động bà con là trồng xong, bắt đầu là phát cỏ. Trong mấy năm nay cũng là quế tập thể này đấy, cũng thu nhập rất cao, trong đó là 3-4 năm nay thôi, cũng riêng quế tập thể bóc được hơn 4 tỷ.
Năm 2020, xã Lâm Lành có kế hoạch trồng mới 54 hectare quế theo đề án của huyện. Hiện nay, xã đã giao cây giống cho bà con nhân dân, đồng thời người dân cũng đã chuẩn bị quỹ đất để trồng ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tí. Bên cạnh đó, người dân cũng đã có ý thức trong việc trồng ngay vào những diện tích đã cho thu hoạch, không để đất trống, qua đó sẽ góp phần phủ xanh đồi núi chọc. Có thể nói rằng, cây quế là cây trồng chủ lực của xã Lâm Lành, gắn bó với đời sống sinh hoạt của người Dao xã Lâm Lành, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, từng bước xóa đói giảm nghèo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.